James Francois, nhưng bà muốn trở lại một vấn đề căn bản hơn. Bà nhìn nhận tất cả các chỉ trích về những mặt tiêu cực của nền văn minh công nghiệp. Nó cũng đã từng được phê bình bởi rất nhiều tác giả, từ Jean-Jacques Rousseau đến Aldous Huxley, và bởi cái người mà ta gọi là tinh thần tháng 5 1968 ở châu Âu, hay là phong trào phản văn hóa ở Mỹ trong những năm 60. Bà có thể kể thêm một tư tưởng gia ít được biết đến ở châu Âu là ông Jacques Ellul, mà quyển sách Kỹ thuật hay là cuộc đặt cược của thế kỷ đã được hoan nghênh nồng nhiệt ở Mỹ trong những năm 60 với cái tựa đề Xã hội công nghiệp. Ông ấy diễn tả những sự chỉ trích mà con vừa nêu lên, những câu hỏi mà ba muốn đặt ra với con, vì lẽ con đã thâm nhập cả hai nền văn hóa Đông Tây, là giới phong trào Phật giáo đang bành trướng ở phương Tây có thể nào phát họa ra những nét chính yếu về một sự thỏa hiệp theo đó Đông Phương tiếp nhận các giá trị của Tây Phương và ngược lại. Matthew, không nhất thiết là cần phải có một sự thỏa hiệp, vì nếu có thỏa hiệp thì cả hai bên đều phải có một vài nhượng bộ, nhưng là sử dụng tất cả cái gì tiến bộ trong địa hạt vật chất trong một chừng mực nào đó. Cái lợi ích song phương đó tượng trưng cho trung đạo mà nhà Phật thường lưu tâm đến. Một bác sĩ chỉ có thể phát huy nghề nghiệp của mình nếu được thấm nhuần triết lý vị tha của Phật giáo, nhưng không nên rơi vào cực đoan mà chỉ lo phát triển vật chất. Đó là điều mà phương Tây dễ bị mắc phải. Phương Tây dễ bị tiện nghi vật chất và sở hữu tài sản cám dỗ. Một tục ngữ Tây Tạng có nói, nếu muốn hai điều khi ta đã có một, tức là mở cửa địa ngục. Rất đúng là những truyền thống cổ xưa, nhất là Phật giáo, đã đặt ưu tiên cho việc tác động lên chính bản thân hơn là trên thế giới. Có một ví dụ rất thích thú về sự lựa chọn ấy. Vào thế kỷ thứ 19, ở Tây Tạng có một vị đại hiền có dáng vẻ như Leonardo Vinci của Tây Phương. Tên ông ta là Lama Mipham. Người ta đã tìm thấy trong những bản ghi chép của ông ta những bản vẽ về các loại máy có thể bay được và nhiều phát minh lạ lùng khác. Nhưng rồi sau đó ông ta đã đốt đi một số bản vẽ và giải thích rằng tốt hơn là nên để tâm vào việc chuyển hóa nội tâm, còn hơn là sử dụng cuộc đời trong những phát minh kỹ nghệ và chìm đắm vào các lo toan ngoại giới. Đã từ hai thế kỷ nay, Tây Phương thật ra đã dồn mọi nỗ lực để phát minh những kỹ thuật mới ngõ hầu, chế ngự và sử dụng thiên nhiên. Ta đã có thể lên mặt trăng và kéo dài tuổi thọ. Cũng trong thời kỳ đó và trước đó nhiều thế kỷ, nền văn minh Tây Tạng chỉ chú tâm vào thiền định, vào phát triển kỹ năng tìm hiểu hoạt động của tâm thức và tìm cách thoát khổ. Tây Phương đã sản xuất trụ sinh có thể cứu sống mạng người, và Tây Tạng thì chú trọng vào việc làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Lý tưởng của y khoa là giúp cho con người sống đến 100 tuổi hay hơn mà vẫn còn giữ được răng. Còn mục tiêu của đời sống tâm linh là loại khỏi tâm thức mọi dấu vết của kiêu căng, hận thù, tham ái, vân vân, để trở thành một cá nhân không hề biết làm hại ai. Xã hội Tây Phương không đặt trọng tâm vào việc tìm hiểu tâm thức, vì cho nó là ngoài tầm hiểu biết của con người. Tại sao ta lại không cố gắng kết hợp hai cái nhìn ấy? Không có gì ngăn cấm một nhà hiền triết sử dụng những lợi ích của y khoa, sử dụng máy bay, nhưng ông ta không bao giờ đặt những tiện nghi ấy ngang tầm với đời sống tâm linh của ông ta. Ta có thể kết hợp tâm linh với lợi ích vật chất nhất thời một cách thông minh, xây dựng với điều kiện là luôn luôn ý thức về tầm mức quan trọng của mỗi bên. Jean François, vậy là theo con có thể kết hợp được hai quan điểm trên với một sự khoan dung hổ tương. Theo con có khả năng là các Phật tử Tây Phương, Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam hiện đang sinh sống ở phương Tây không hề đơn thuần được xem như một thị tộc được kính nể nhưng hơi xa cách, và họ đang giúp vào việc cải tạo dù là rất chậm và khó nhận thấy cái quan niệm sống và phong cách của xã hội Tây Phương, dẫu rằng nơi đây không hề từ bỏ cái nếp sống của họ đã có từ 2.500 năm nay. Matthew, tại sao không? Tất cả tùy thuộc vào việc Tây Phương chú ý đến những nguyên tắc Phật giáo, những tư tưởng Phật giáo có thể lấp bằng một khoảng trống, chứ không hẳn là văn hóa Phật giáo. Thế giới Tây Phương không cần đến những cây kèn Tây Tạng dài hàng năm thước, dù cho chúng có lập dị đến đâu. Trái lại, Tây Phương cần đến tri kiến giúp cho thoát khổ. Jean François, ý con là muốn trở thành Phật tử, người ta không bị bắt buộc phải chấp nhận cái bối cảnh đã sản sinh ra Phật giáo và nhờ đó nó đã có thể phát triển ở Đông Phương. Matthew, con muốn nói là cốt tủy của Phật giáo không chỉ dành riêng cho Phật tử mà là của cả thế giới, vì nó đề cập đến các động cơ căn bản của trí tuệ con người. Phật giáo chủ trương rằng mỗi con người phải tự nhận thức về chính bản thân mình và tìm ra những phương pháp thích hợp để đi trên con đường đạo. Sự uyển chuyển đó, cộng với sự phong phú của các phương pháp rất có ích cho Tây Phương, và không vì đó mà Phật giáo mất đi những giá trị căn bản của mình, cũng không phải là tìm cách thích nghi những lời dạy của Phật giáo, mà chủ yếu là chỉ ra cốt tủy của Phật giáo có thể đáp ứng được những đòi hỏi tâm linh sâu xa của mọi con người ở mọi nơi. Jean François, theo con, sự kiện Phật giáo được chú ý ở phương Tây sẽ không phải là một sự thịnh hành nhất thời mà có thể chuyển hóa cái nhìn chung của phương Tây đối với cuộc sống. Matthew, khác với sự thịnh hành nhất thời, theo con thấy thì Tây Phương sẽ có một nhận thức sáng suốt hơn về cuộc sống. Phật giáo rất thích hợp với những khát vọng tâm linh của con người. Vậy là thái độ chung của người phương Tây dành mọi ưu tiên cho cái được hơn là cái bị. Một thái độ không lành mạnh mấy mà Phật giáo có khả năng thay đổi được. Như vậy, vấn đề là thay đổi thang giá trị và dành ưu tiên cho hạnh phúc nội tại. Jean François cũng nên đặt một vấn đề khác với tầm nhìn hạn cuộc hơn, đó là sự đối mặt của Phật giáo với những tôn giáo khác ở Tây Phương, Cơ Đốc giáo với bao nhiêu là nhánh nhỏ, gồm cả chính thống giáo. Nếu một ngày nào đó, những quốc gia chính thống giáo tiếp cận với Phật giáo. Matthew, việc này đã được làm từ lâu, thời Xô Viết cũ, thời đó những người Buryats và người Mông Cổ, Phật tử thường xuyên liên lạc với người Xô Viết chính thống. Trên François, có cả Do Thái giáo và Hồi giáo, vì Hồi giáo trong một chừng mực nào đó đã trở thành một trong các tôn giáo chính ở Tây Phương. Ở Pháp, Hồi giáo là tôn giáo thứ hai trong nước, có nhiều tín đồ Hồi giáo hơn là Tin Lành và Do Thái giáo. Cá nhân ba đặt câu hỏi này hoàn toàn vô tư, vì mặc dù theo Công giáo, ba không phải là một tín đồ, và ba đặt câu hỏi này chỉ vì lý do tò mò về văn hóa. Vì lẽ, Phật giáo khác với các tôn giáo Tây Phương không nhìn nhận sự hiện hữu của một linh hồn bất diệt, cũng không tin là có Thượng Đế để gửi gắm những lời cầu nguyện mong ước được giúp đỡ trong đời này và cả trong đời sau. Vậy thì có thể có rủi ro xảy ra xung đột hay ít ra là một sự tranh đua giữa trào lưu Phật giáo và đại diện những tôn giáo khác. Matthew, sự tranh đua đó không có lý do xảy ra, vì lẽ muốn có tiếng kêu thì phải vỗ với hai bàn tay. Vậy mà nếu một phía không muốn tranh đua thì việc này tự nó sẽ chấm dứt. Trên Francois chưa chắc, vì lẽ các tôn giáo khác có thể có phản ứng thù nghịch và nghi ngờ, dù cho Phật giáo không có ý khuếch trương ảnh hưởng của mình. Matthew, tất cả đều phụ thuộc vào sự cởi mở của các tín đồ các tôn giáo khác. Phật giáo không hề có ý cải đạo bất cứ một ai. Sự kiện càng ngày càng có nhiều người Tây Phương có cảm tình với Phật giáo khiến một số người khó chịu, nhưng rủi ro xung đột rất nhỏ vì lẽ Phật tử luôn luôn cố gắng tránh mọi sự hiểu lầm, mọi sự va chạm và thường phát khởi sự tương kính lẫn nhau. Còn có may mắn được vào tu viện Grand Chartreuse với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Người ta cho chúng tôi biết chỉ có khoảng 20 người được phép vào tu viện trừ những tu sĩ từ khi được thành lập vào thế kỷ thứ 11. Trên chuyến xe lửa tốc hành đưa chúng tôi đến Grenoble, nơi chúng tôi sẽ dự một cuộc hội thảo khoa học và Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ thuyết giảng ở đại học. Con đã lưu ý Đức Ngài là sau rặng núi mà chúng tôi đi qua, có những tu sĩ sống ẩn cư khổ hạnh. Điều này đã làm Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu tâm, và Ngài đã nhờ viên thị trưởng Grenoble thu xếp để đến viếng tu viện Grand Chartreuse. Một người đưa tin được gửi đến tu viện và cha bề trên rất vui lòng tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma nếu không có những sự phô trương rầm rộ. Để tránh các nhà báo, viên thị trưởng Grenoble giả vờ tổ chức một bữa ăn trưa tại tư dinh, rồi thay vì đến nhà viên thị trưởng, chúng tôi lên một chiếc trực thăng đưa chúng tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma, một vị tu sĩ và con với tư cách là thông dịch viên, vào trong núi cách tu viện trăm thước. Cha bề trên và một vị tu sĩ đợi chúng tôi ngoài cổng. Trong một giờ qua đi rất nhanh, chúng tôi đã cùng nhau đàm thoại trong một căn phòng nhỏ. Đề tài câu chuyện hoàn toàn nói về thiền định, về cách mà các tu sĩ sống ẩn cư ở Chartreuse cũng như ở Tây Tạng, về giờ giấc cầu kinh của họ, về điều phải làm khi một tu sĩ qua đời và cách thế khi cầu nguyện biến thành tọa thiền, vân vân. Họ nhận ra rằng các hình thái của cuộc sống ẩn cư rất giống nhau, và cha bề trên đã nói đùa rằng như những thiền giả Cơ Đốc và Tây Tạng đã có dịp tiếp cận nhau từ hơn 1.000 năm nay thì chắc chắn họ đã được ban phước lành từ Thượng Đế. Đó là một cuộc gặp gỡ vui vẻ và nhiều ấn tượng. Sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xin phép được thiền định trong tiểu giáo đường và chúng tôi đã ở đó 15 phút. Sau đó Ngài đã ngắm nhìn quyển sách chỉ giờ được trang trí bằng những dòng nhạc thật đẹp, rồi Ngài xin phép ra về. Những ngày sau đó, Ngài nói với con rằng cuộc viếng thăm vừa qua là giây phút thú vị nhất trong thời gian Ngài lưu trú trên đất Pháp. Giữa những hành giả, không hề có sự ngăn cách nào. Họ rất cảm thông nhau. Vì thế con cho rằng có những kẻ không quan tâm đến việc thiền định và có quan điểm bè phái thì việc va chạm mới có thể xảy ra. Jean Francois rất thú vị và phấn khởi về câu chuyện đi thăm tu viện Grand Chartreuse. Tuy nhiên, muốn loại hẳn đầu óc bè phái ngoài các giới tu hành ra là một việc vô cùng khó khăn. Ba hy vọng là con sẽ thành công. Matthew, ở mỗi nơi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm, Ngài thường nhờ các nhà tổ chức mời các đại diện của các tôn giáo địa phương ở Pháp. Khi chúng tôi đến Grenoble, Marseille hay Toulouse, những nhân vật đầu tiên mà chúng tôi gặp là vị thị trưởng cùng với một ông giám mục, một giáo sĩ Do Thái giáo hoặc Hồi giáo hoặc chính thống giáo. Lập tức Đức Đạt Lai Lạt Ma nắm tay họ và không khí lạnh nhạt bỗng tan biến đi, và Ngài nghĩ là cái hố ngăn cách các tôn giáo là do thiếu sự thông cảm. Jean Francois còn có phần lạc quan đó. Tuy là cử chỉ của Đức Đạt Lai Lạt Ma rất đáng ca ngợi, nhưng rủi thay, các tôn giáo và cả các triết lý trong lịch sử nhân loại thường biểu lộ tính cách bè phái hơn là sự trao đổi quan điểm và sự khoan nhượng lẫn nhau. Matthew, đây là một sự hiểu biết có phần thiển cận về các tôn giáo đã sử dụng dân tộc của mình trong các công cuộc áp bức và chinh phục. Đấng Christ cũng không thuyết giảng gì hơn ngoài tình yêu đồng loại. Riêng con nghĩ là chưa chắc Ngài đã tán thành những cuộc thập tự chinh và những chiến tranh tôn giáo. Còn đối với những kẻ chủ trương đàn áp và giết hại những người ngoại đạo thời Trung Cổ, làm sao họ có thể tự cho mình là tín đồ Cơ Đốc giáo chứ? Jean Francois, nhưng còn một câu hỏi mà con chưa trả lời ba. Việc viếng thăm tu viện Grand Chartreuse đã chỉ cho ba thấy rằng lý tưởng của đạo Phật và đời sống của tu viện chưa hẳn là đời sống khổ hạnh, bởi vì theo ba hiểu, đời sống khổ hạnh là một đời sống lang thang, có phải thế không? Matthew, một tu sĩ trong thế giới Tây Tạng là một kẻ đã từ bỏ thế gian và đời sống gia đình. Kẻ ấy đã từ chỗ có một mái nhà trở thành không nhà. Nhưng những tu viện là những cộng đồng mở. Những người ngoại đạo thường lui tới rất đông để gặp những vị đạo sư và nghe lời giáo huấn của họ. Trái lại, một vị ẩn tu thường dành cả cuộc đời mình cho thiền định và sống một mình hoặc cùng một nhóm bạn nhỏ ở những nơi hẻo lánh sâu trong núi hoặc trong rừng. Dù có là tu sĩ hay không, một vị ẩn tu phát nguyện sẽ ở như vậy trong 3 năm, 5 năm hay hơn nữa, không gặp gỡ một ai ngoại trừ những người cùng sống chung với mình. Cũng có vài vị ẩn tu đi từ chỗ này đến nơi ẩn khác, không hề có một nơi ở nhất định. Trên Francois, vậy thì dù là đời sống ở tu viện hay là đời sống ẩn cư, dường như qua vài cuốn sách Phật giáo mà ba biết hoặc là trải qua những chuyến du hành nhờ con giúp đỡ ở Darjeeling, ở Bhutan và ở Nepal này, cũng như những chuyến đi Nhật Bản, đời sống tu viện hay đời sống ẩn cư sâu rốt là lý tưởng của Phật giáo. Điều này có hạn chế cái khả năng hòa nhập của Phật giáo vào những nền văn minh khác như của chúng ta chẳng hạn, căn bản là phàm tục. Và như vậy, Phật giáo phải chăng là một hiện tượng có thiên chức là đứng ngoài lề không? Matthew, sự lựa chọn đời sống tu viện hay ẩn tu là dấu hiệu của một tâm thức hướng về đời sống tinh thần. Khi con phát nguyện tu hành, con cảm thấy hoàn toàn tự do. Con có thể dành mỗi phút giây cuộc đời mình để làm điều con mong ước, nhưng có rất nhiều thang bậc giữa một cuộc sống từ bỏ thế gian và một cuộc sống bình thường theo kiểu Tây Phương. Những tư tưởng Phật giáo thấm nhuần tâm hồn chúng ta và đem lại nhiều lợi ích mà không cần phải chối bỏ những hoạt động của chúng ta. Đời sống ở tu viện rất phát triển ở Tây Tạng và có đến 20% dân chúng thọ giới xuất gia. Con đồng ý là không thể chờ đợi điều này xảy ra ở phương Tây, nhưng con không nghĩ là nó sẽ cản trở việc tìm hiểu Phật giáo ở đất nước chúng ta. Ta có thể có một đời sống tâm linh thật phong phú và chỉ cần dành vài phút hoặc một giờ vào công việc thiền định. Trên Francois, làm thế nào để hòa hợp việc thiền định với công việc hàng ngày? Matthew, ta cần phải phân biệt thiền định và hậu thiền định. Thiền định không phải đơn thuần là ngồi yên vài phút để có được một sự thanh thản nội tại. Đây là cả một cuộc phân tích và trầm tư giúp ta hiểu được bản thể và sự vận hành của tâm thức, nắm bắt được cơ chế hiện hữu của sự vật. Cái gọi là hậu thiền định là cố tránh đừng lặp lại các thói quen từ trước. Nó gồm có việc sử dụng nhận thức có được qua thiền định vào đời sống hàng ngày để đạt đến một tâm trí cởi mở, bao dung hơn, nhân hậu và kiên nhẫn hơn, tóm lại là để trở thành một người tốt. Đó là điều đã xảy ra trong cộng đồng thế tục Tây Tạng, đã sống hòa hợp với cộng đồng trong các tu viện và với các đạo sư, nhờ thế họ sống tốt hơn trong đời sống thường nhật. Trên François, nhưng các triết lý cũng như các tôn giáo Tây Phương cũng cho ta cơ hội, mặc dù vướng bận trong công việc, để sống tốt hơn dựa vào triết lý hay tôn giáo. Có biết bao tu sĩ đã là chính khách, là văn nghệ sĩ, triết gia, khoa học gia ngoài tôn giáo của họ. Platon đã trở thành một ông vua triết gia để điều hành tốt hơn công việc trị quốc. Nếu Phật giáo cho rằng cuộc đời là mộng ảo, là một chuỗi hình ảnh không có thực, cũng như không có một cái tôi, thì làm chủ xí nghiệp, làm chính khách, làm khoa học gia, phỏng có ích lợi gì? Vì như vậy là tòng phạm của một ảo tưởng dối trá rồi. Matthew, đối với một vị ẩn tu, thật ra những hoạt động trong đời sống không có một ý nghĩa nào và giống như một trò chơi trẻ con. Tuy nhiên ở đây, con muốn xác định cái nghĩa của từ ảo tưởng theo Phật giáo có vẻ hơi khó hiểu đối với người Tây Phương. Đối với chúng ta đang sống trong cái ảo tưởng đó thì thế gian rõ ràng thật như nó đang hiện hữu. Nhưng cũng như nước đá, cũng chỉ là nước đông đặc, cái chắc thật mà ta gán cho thế gian cũng không phải là thực tại tối hậu của nó. Dù cho cuộc đời có là ảo mộng đi chăng nữa thì luật nhân quả cũng không tránh được. Những nhà vật lý học cũng cho rằng những điện tử không phải là những viên đạn nhỏ mà là sự tập trung năng lượng. Điều khẳng định này cũng không làm mất đi sự cần thiết phải phát triển y khoa, phải làm dịu nỗi đau của con người và phải giải quyết các khó khăn của cuộc sống. Dù cái tôi là một sự lừa gạt và dù cho thế giới không phải gồm có những thực thể có tự tánh, thì cũng phải cố gắng làm nhẹ đi những đau khổ và đem đến sự thoải mái dễ chịu. Cũng như dù nhà bác học biết rằng chúng ta được tạo nên bởi các hạt nhỏ có năng lượng, ông cũng không vì thế mà thờ ơ được với hạnh phúc hay đau khổ. Trên François, một lần nữa bà lại thấy sự tương tự của thuyết này với thuyết của Kant. Đó là hiện tượng không có thực thể, nhưng nó vẫn hiện hữu. Con đã trả lời câu hỏi của ba. Bây giờ, ba muốn hỏi một câu sau cùng. Một câu hỏi cổ điển, tuy có phần hợp lý của các nhà tranh luận và các nhà sử học về Phật giáo. Nếu cái tôi không có thật, thì ảnh hưởng của nó trên thực tế cũng hư ảo nốt. Như thế thì cái trách nhiệm đạo đức sẽ như thế nào? Từ đó, theo ba, có thể như là có một sự mâu thuẫn giữa một bên là Phật giáo đạo đức và một bên là Phật giáo siêu hình. Matthew, sự hành trì Phật Pháp dựa vào ba khía cạnh bổ túc cho nhau, cái thấy biết, sự trầm tư và hành động. Cái thấy liên quan đến khía cạnh siêu hình, sự khám phá ra bản thể tối hậu của sự vật của thế giới hiện tượng và của tinh thần. Một khi cái thấy biết đã được thiết lập vững chắc, sự trầm tư giúp cho quen dần với sự thấy biết đó, đưa đến sự quán tưởng thường xuyên, khiến cho sự thấy biết ban đầu trở thành một thói quen của tâm thức. Sau cùng, hành động là biểu hiện sự thấy biết nội tâm qua hai giai đoạn kể trên và áp dụng nó trong mọi hoàn cảnh. Khi ấy thì đạo đức hay luân lý vào cuộc. Cái đạo đức ấy không trở thành lạc hậu khi ta đã thấy ra được thế gian là hư ảo. Người đã mở ra con mắt trí tuệ sẽ thấy rất rõ ràng các cơ chế của luật nhân quả và tự biết sẽ phải lấy hay bỏ điều gì, ngõ hầu tiến bộ trên con đường đạo và đem lại hạnh phúc cho kẻ khác. Trên François, xin lỗi, nếu tôi không phải là tôi, thì tôi cũng không thể là một nhân vật đạo đức. mà đã không phải là một nhân vật đạo đức thì làm thế nào tôi phải có trách nhiệm về việc tôi làm hại kẻ khác? Matthew, để chuyển đổi tư tưởng của Kant mà ba vừa nêu ra, ta có thể nói như thế này. Cái tôi không có tự tánh, tuy nhiên nó vẫn hiện hữu. Chúng ta đã so sánh trước đây dòng tâm thức không có cái tôi như một con sông không có thuyền. Như vậy không có một cái tôi chắc thật và trường cửu, có thể đi lại như một chiếc thuyền trên sông. Điều này cũng không ngăn cản nước sông có thể nhiễm độc bởi thủy ngân hay vẫn trong lành, giải khát tốt như một dòng suối trong núi. Như vậy không xác định được nhân thân của một con người, nhưng kẻ ấy vẫn phải nhận lãnh hậu quả của việc làm của mình. Jean Francois, đúng, nhưng hãy coi chừng, trách nhiệm đạo đức sẽ không xảy ra nếu mối dây nhân quả có thể tránh được. Trách nhiệm đạo đức sẽ xảy ra ngay khi có sự liên quan giữa người hành động và hậu quả việc làm của hắn, mà điều này thì hắn có thể tránh được. Đó là giây phút mà người hành động có thể chọn lựa trước khi quyết định. Matthew, vào giây phút quyết định, dòng tâm thức giúp ta chọn lựa hành động với những hậu quả tốt hay xấu của nó. Triết lý Ấn Độ đã đưa ra một luận cứ tương tự như của ba và đối nghịch với Phật giáo. Nếu không có cái tôi, thì người gánh chịu hậu quả của hành động mình không phải là kẻ đã gây ra hành động đó. Vậy thì làm điều thiện và tránh điều ác để làm gì? Và với điều này, Phật giáo đã trả lời bằng một ngụ ý. Một người làm rơi một ngọn đuốc từ trên sân thượng, nơi ông ta đang ăn tối. Ngọn lửa thiêu cháy căn nhà và lan rộng ra cả làng. Bị kết tội, ông ta đã trả lời các quan tòa: ánh sáng mà ngọn lửa đã giúp tôi ăn tối không phải là ngọn lửa đã thiêu rụi cả làng. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là kẻ có tội. Vậy thì dù không có một cái tôi được xem như một thực thể độc lập, chúng ta có mặt ở thế gian này là do nghiệp của quá khứ. Rõ ràng có một sự thưởng phạt công minh về những hành động của chúng ta. Điểm quan trọng là sự liên tục, không phải là nhân dạng. Một hành động tiêu cực sẽ không đem lại hạnh phúc, cũng như một hạt của loại độc cần CQ không thể cho ta nước trà được. Do vậy, sự kiện một hành động tích cực hoặc tiêu cực đều có một hiệu quả tương ứng là hạnh phúc hay đau khổ, biện minh cho việc ta thực hiện. Hãy tránh đi hành động đó, dù cho là ta hiểu kẻ đã gây ra hành động đó không có một cái tôi trường cửu.